Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu với các em tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nhà văn Perry. Tối hôm đó, Elliot đã trút bầu tâm sự với bà Lu. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi có thể chia sẻ với bà những suy nghĩ thầm kín của mình. Giờ đây, bà là người duy nhất ở bên động viên cậu, giúp cậu vực dậy tinh thần sau hàng loạt những biến cố. Sáng hôm sau, Elliot cùng cả nhà vào viện thăm ba. Đó cũng là việc mà cậu mong chờ nhất mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Khi Elliot và bà Lu vừa bước lên xe, dì Christine đã lớn tiếng nhắc hai bà cháu cẩn thận đừng làm bẩn ghế của cô ta. Sự chuẩn chỉnh đến cứng nhắc của dì Christine là việc mà Elliot ghét nhất. Và tất nhiên là cậu cũng ghét cả thái độ coi thường cậu và bà Lu của dì. Hai đứa em sinh đôi cũng không kém cạnh. Chúng cứ liên tục hát những bài nhạc chế để chọc tức Elliot. Nhưng Elliot không bận tâm đến chúng, bởi cậu đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ba. Hiện giờ ba cậu đang nằm trong phòng chăm sóc riêng biệt và tình hình vẫn không có biến chuyển tốt đẹp. Bây giờ, phát thanh viên Như Ngọc sẽ gửi tới các em diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nhà văn Perry nhé.
Hai đứa sinh đôi nép sát vào bà nội, sau khi khựng lại một chút ở cửa thang máy. Christine quả quyết đi về phía phòng số 325 ở phía cuối hành lang. Bà Lu và hai đứa sinh đôi bám theo sau, còn Elliot khóa đuôi trong tâm trạng dầu dĩ. Cậu không chắc mình có muốn nhìn thấy ba trong tình trạng hiện tại không nữa. Khi họ bước vào phòng thì Philip đã nằm yên trở lại. Nhưng ba cậu trông thật tội nghiệp. Mái tóc xoăn màu nâu đã lốm đốm bạc, gương mặt co rúm lại, mắt thâm quầng, má hóp sâu và làn da tái mét. Ba cậu có vẻ kiệt quệ. Elliot rùng mình khi thấy tay chân của ba bị cột vì các bác sĩ, y tá sợ ba lăn xuống giường hoặc tự làm mình bị thương. Cậu nhớ tới thằng Theophine. Ai là mẹ của thằng nhóc đó? Y tá hay lao công? Trong số những người mà cậu gặp mặt thường xuyên ở đây, ai là mẹ của đầu trí? Nếu biết thì cậu sẵn sàng ngáng chân cho bà ta vấp vào một trong mấy cái xe đẩy để ngoài hành lang. Vài phút sau, vị bác sĩ trưởng khoa tài giỏi tên là Chamley gõ cửa phòng. Trông ông thật ấn tượng, cao lớn, vóc người đậm như vận động viên bóng bầu dục, hai bàn tay to bè lông lá, chiếc áo choàng trắng chật khít khiến ông càng giống như một con khỉ khổng lồ. Chào bà LaFontaine, tôi muốn nói chuyện với bà một lát. Ông bác sĩ lên tiếng ngay trên ngưỡng cửa. Christine và bà Lu cùng quay lại. Nhưng bà Lu nhận ra người ta không gọi mình. Nên sau khi chào ông bác sĩ trưởng khoa, bà đi tới một cái ghế rồi ngồi xuống. Christine rời phòng, khép cửa lại sau lưng. Elliot nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của mẹ kế đi xa dần. Cậu thở dài. Việc ông bác sĩ thần thánh kia muốn nói chuyện riêng với dì Christine không phải là dấu hiệu tốt. Có chuyện gì vậy? Cậu hỏi, tại sao bác sĩ Chamley lại muốn nói chuyện riêng với dì Christine? Bà không biết. Bà Lu đáp với đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Hay là rốt cuộc ông ấy đã tìm ra bệnh của ba? Juliet phỏng đoán. Có thể. Bà Lu nói với vẻ hoài nghi. Hai đứa sinh đôi rúc vào vòng tay của bà nội, trong khi Elliot nhìn chằm chằm bó hoa héo mà cả nhà đã đem tới hồi tuần trước. Những phút giây lo lắng trôi qua trong im lặng, trước khi tiếng gót giày của Christine vang lên trở lại. Cửa phòng mở ra, khi Elliot nhìn thấy bà mẹ kế, tự dưng cậu có cảm giác như tim mình bị một bàn tay lạnh ngắt bóp mạnh. Đôi mắt của dì Christine đỏ hoe, một điều không bình thường. Bác sĩ Chamley đứng ở phía cuối giường, vẻ mặt nghiêm trọng. Điều mà tôi sắp thông báo không hề dễ dàng. Ông mở lời. Elliot bám chặt lấy cái chân giường nơi ba cậu đang nằm. Bất chấp mọi nỗ lực của chúng tôi kể từ 6 tháng qua, chúng tôi vẫn không tìm ra bệnh của ông LaFontaine. Chúng tôi đã làm mọi xét nghiệm, tham khảo những chuyên gia tầm cỡ, lục tung các tài liệu y khoa, nhưng vẫn không tìm được gì. Tiếp tục như thế này sẽ là vô ích. Vì vậy chúng tôi đã quyết định dừng tìm kiếm. Sao cơ? Elliot la lên. Nhưng các ông không thể buông xuôi như vậy được. Phải tiếp tục tìm kiếm chứ. Chắc chắn các ông đã bỏ quên chi tiết nào đó. Bác hiểu phản ứng của cháu. Bác sĩ Chamley đáp. Nhưng các bác đã thử mọi cách. Điều xảy ra với ba cháu nằm ngoài tầm với của các bác. Các bác không thể làm gì được cho ba cháu nữa. Các anh có thể duy trì sự sống cho nó. Bà Lu xen vào, các anh sẽ tiếp tục giữ cho nó sống, đúng không? Bác sĩ Chamley thở dài. Thực ra thì chúng tôi có thể tiếp tục duy trì sự sống, nuôi ăn, dự liệu các biến chứng do nằm lâu. Nhưng tất cả sẽ chỉ là nhân tạo. Chúng tôi không còn hy vọng con trai bà sẽ tỉnh lại nữa. Con trai bà có thể sẽ ở trong tình trạng này vô hạn định, nhưng sức khỏe sẽ suy yếu dần dần, cho tới khi không thể phục hồi được nữa. Tức là ba sẽ chết. Elliot nói lý nhí. Đúng. Bác sĩ Chamley đáp. Bác rất tiếc. Im lặng bao trùm căn phòng. Elliot cảm thấy như không còn oxy để thở. Con trai tôi còn bao nhiêu thời gian? Bà Lu hỏi. Khó mà nói được. Bác sĩ Chamley đáp. Nhiều nhất là vài tháng. Tất cả phụ thuộc vào diễn biến của các chức năng trọng yếu. Chúng tôi sẽ chuyển con trai bà sang đơn vị chăm sóc đặc biệt. Ở đó họ sẽ làm tất cả những gì có thể để con trai bà không phải chịu đựng. Elliot muốn được giải thích thêm, nhưng cơ thể bất động của ba cậu đã vặn vẹo trở lại. Ba cậu bắt đầu gào thét. Lúc đầu chỉ là những âm thanh khó nghe, nhưng dần dần ba cậu nói được thành từ có nghĩa, rồi thành câu. Không, dừng lại đi. Giọng ba cậu khàn đặc vì đã la hét quá nhiều. Thả tôi ra, làm ơn đi. Không, đừng thêm cát, đừng thêm cát. Thế rồi ba cậu đột ngột nằm yên như tảng đá. Chắc chắn rồi, bà Lu khẽ nói. Những người còn lại nhất loạt quay về phía bà. Bà trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nhận ra mọi người đang nhìn mình. Tôi xin lỗi, bà lắp bắp, tôi xúc động quá. Sau khi sững sờ trong giây lát, Christine ra lệnh cho mọi người thu dọn đồ đạc của mình. Cả nhà chào từ biệt bác sĩ Chamley rồi quay ra xe. Những bước chân của họ thêm nặng nề sau những điều vừa được thông báo. Chuyến đi về nhà chìm trong im lặng tuyệt đối. Elliot thờ ơ nhìn những chiếc xe đang chạy trên đường. Cậu nhận thấy bàn tay của Chloe lần tìm tay mình và nhẹ nhàng siết lại. Họ ăn trưa trong im lặng và buổi chiều trôi qua yên ắng. Hai đứa sinh đôi tự chơi trong phòng mình. Bà Lu đốt lò sưởi phòng khách, hờ hững nhìn ngọn lửa nhảy nhót. Christine ra mình trong phòng làm việc như thường lệ. Còn Elliot thì đọc lại lần thứ 10 cuốn truyện yêu thích của cậu, Charlie và nhà máy sô-cô-la của Roald Dahl. Dù không tài nào để tâm vào những trang sách được. Trong bữa tối, mọi người vẫn không nói không rằng. Ngay cả hai cái máy nói sinh đôi bình thường phát thanh liên tục, giờ cũng câm lặng. Tuy vậy, lúc Elliot bê khay trái cây tráng miệng ra bàn, Christine bỗng lên tiếng. Con nghĩ kỹ rồi, chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa. Bốn cặp mắt tò mò quay sang phía chị ta. Tuần nào chúng ta cũng đến bệnh viện chẳng để làm gì. Anh Philip đâu có nhận biết được sự có mặt của cả gia đình. Chuyện đó đã thực sự trở thành một thử thách đối với tất cả chúng ta. Phải chấm dứt thôi. Sao cơ? Elliot thốt lên. Khay trái cây trên tay cậu bỗng nặng như chì. Elliot lập tức đặt cái khay xuống bàn rồi buông mình xuống ghế. Các bác sĩ đã bỏ rơi ba cậu. Bây giờ không lẽ gia đình cũng quay lưng sao? Đó là chưa nói tới chuyện. Ngay bản thân cậu cũng rất cần những chuyến thăm viếng hàng tuần này. Từ 6 tháng nay, cậu bám víu vào đó như một chiếc phao cứu nạn để khỏi chìm nghỉm. Tuần này người ta đã đề nghị với con một vị trí ở London. Christine nói tiếp, đây là một cơ hội nghề nghiệp tốt. London cũng là một nơi đáng sống. Con đã quyết định chấp thuận đề nghị đó. cả nhà sẽ dọn đi vào dịp Giáng sinh. Christine quay sang phía ba đứa bé. Mẹ đã tìm hiểu rồi. Cả ba đứa sẽ nhập học vào tháng riêng sang năm ở một trường Pháp mà không gặp vấn đề gì. Không thể nào. Elliot la lên. Dì đừng có giỡn chứ. Dì hãy nói đây là chuyện đùa đi. Chuyện này rất nghiêm túc. Christine xác nhận với cậu. Chúng ta đâu thể bỏ mặc ba ở lại Paris một mình. Elliot lên giọng. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ ghé thăm ba trong những dịp nghỉ lễ. Christine nói. Thỉnh thoảng sao? Elliot nổi cáu. Trong những dịp nghỉ lễ sao? Nhưng đây là lúc ba rất cần chúng ta. Sau đó thì đã quá trễ. Hơn nữa con không hề muốn tới London sống. Coi kìa, Elliot, suy nghĩ chút đi. Christine bực bội nói. Con cũng đâu có nhiều bạn bè ở Paris. Và năm học mới này với con đúng là thảm họa. Việc chuyển đi nơi khác sẽ chỉ tốt cho con thôi. Ngoài ra, dì đang nghĩ tới việc gửi con vào trường nội trú. Người ta có thể giới thiệu dì một ngôi trường rất tốt ở Hampshire. Elliot há hốc miệng. Đi học trường tư á? Với trình độ tiếng Anh hạng bét như của cậu? Cách xa bà nội và ba á? Rồi còn chuyện gì nữa? Cậu tức giận tới nỗi không nói nên lời. Chắc Christine coi im lặng của cậu là sự tán thành nên mới nhếch mép cười hài lòng trước khi quay sang hai đứa sinh đôi. Còn hai con, mẹ chắc chắn các con sẽ rất thích sống ở London. Con không biết nữa, Juliet đáp. Anh Elliot nói đúng. Chloe lên tiếng. Chúng ta phải tiếp tục đi thăm ba khi còn có thể. Coi nào hai đứa. Christine năn nỉ. London, nữ hoàng Anh, xoay buýt hai tầng, Big Ben. Hai đứa con gái tỏ ra chưa bị thuyết phục. Chúng nhìn mẹ mình với vẻ hoài nghi. Thế bà Lu có đi cùng chúng ta không? Chloe hỏi. À, mẹ cũng chưa biết. Cái đó thì phải hỏi bà. Christine vừa nói vừa quay sang phía bà Lu. Mẹ có muốn theo bọn con sang London không? Nếu mẹ muốn ở lại Paris thì cũng không sao. Con sẽ tìm một người làm để trông coi nhà cửa và bọn trẻ. Tùy mẹ quyết định thôi. Elliot nhìn bà nội với ánh mắt tuyệt vọng. Khuôn mặt bà cau lại vì phẫn nộ. Khác xa sự dịu dàng thường lệ. Christina, cô thật tử tế khi cho phép tôi quyết định nơi tôi muốn sống. Bà nói với giọng lạnh băng. Tôi đã ở với gia đình cô suốt mấy năm qua. Và tôi tin rằng sự có mặt của mình là có lợi cho bọn trẻ. Và tôi mang lại cho chúng nhiều điều hơn một cô bảo mẫu người Anh. Nhưng tôi không đời nào bỏ rơi con trai tôi một mình. Tôi sẽ ở lại Paris.
Vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nhà văn Perry. Như vậy là Elliot sắp phải đối mặt với một bước ngoặt mới. Dì Christine lúc này đã lộ rõ bộ mặt thật của mình. Cô ta chỉ nghĩ đến sự nghiệp và nhẫn tâm bỏ mặc người chồng đang mê man bất tỉnh trong viện một mình. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Elliot sẽ thích ứng thế nào với cuộc sống mới? Các em hãy theo dõi chương trình đọc truyện thiếu nhi ngày mai để biết câu trả lời nhé. Thân ái, chào tạm biệt.